sự giảng dạy, đời sống tin kính, nhưng cả sự quan tâm của ông bà cụ dành cho vợ chồng chúng tôi. Bởi vì ba mẹ tôi mất sớm nên ông bà cụ phải đứng ra để lo mọi sự cho chúng tôi trong việc đám cưới. Và đó là điều mà luôn luôn để lại những ấn tượng hết sức là quý báu cho đời sống chức vụ của chúng tôi. Chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã sử dụng đời sống chức vụ của ông bà cụ cố mục sư Đồng Văn Miên để gây dựng hội thánh của Chúa trong một thập niên hết sức là khó khăn. Đó là từ năm 1975 tới khi ông cụ mất năm 1994. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã sử dụng ông cụ trong sự giảng dạy, trong sự gây dựng hội thánh qua những cái biến cố thâm trầm của hội thánh. Và Đức Chúa Trời đã sử dụng ông cụ cách đặc biệt để chúng ta thấy Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chúng ta kỷ niệm 100 năm. Và ngày hôm nay có được là không có một phần nào đó của Đức Chúa Trời đã sử dụng để tới Chúa để đem lại sự nâng đỡ, khích lệ và đem lại nhiều tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, dấn thân hầu vì Chúa. Đó là những điều tôi xin được giới thiệu để cảm ơn Chúa. Tôi có hầu vị Chúa trong Hội Thánh, cũng trong giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Tôi có một vợ, hai con, một con trai lớn là được năm nay được 23 tuổi và một cháu gái năm nay được 13 tuổi. Chúng tôi cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng tôi, gia đình chúng tôi vẫn mạnh khỏe. Chúng tôi đang hầu vị Chúa với giáo hạt Việt Nam ở tại Dùng Hiếu Tình. Kính thưa Thánh, chúng ta trở lại với lời của Chúa. Thưa các ông bà anh chị, nếu chúng ta trở lại trong sách công Giô-sê đoạn 1, chúng ta phải nhìn lại trong phục truyền đoạn 34, chúng ta sẽ thấy được cái bối cảnh của câu chuyện này. Chúng ta thấy một điều đặc biệt trong câu chuyện này, chúng ta thấy là khi Môi-se qua đời, trong Giô-sê đoạn 1 đã ghi lại Môi-se qua đời và dân sự của Chúa đã làm lễ tang để tang Môi-se đến một tháng. Và ảnh hưởng của Môi-se thật là sâu đậm đối với dân sự của Chúa, bởi vì Môi-se đã hướng dẫn dân sự của Chúa trong suốt những ngày trong đồng vắng 40 năm. Ảnh hưởng trong sự lãnh đạo, ảnh hưởng trong sự giảng dạy, ảnh hưởng trong thiết lập nền tảng luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa, ổn định dân sự của Chúa để đem dân sự của Chúa chuẩn bị để tiến vào xứ Canaan. Nhưng đến năm 120 tuổi Môi-se qua đời. Chúng ta thấy dân sự của Chúa đang ở trong tình trạng gần như là khủng hoảng, phải không? Đứng trên biên giới của xứ Canaan làm sao, người nào để có thể dẫn dân Israel vào tiến chiếm xứ Canaan được, là xứ đượm sữa và mật, nhưng cũng gặp nhiều rắc trở ngại, thách thức cho dân sự của Chúa, bởi vì khi vào trong xứ Canaan là thành trì kiên cố và dân sự của Chúa chưa quen với địa phận của Canaan. Đó là điều mà dân sự của Chúa thách thức rất lớn. Và dân sự của Chúa nó được có đời chuẩn bị một điều là Giô-sê. Không biết Giô-sê có làm được chuyện hay không. Đó là điều mà chúng ta sẽ thấy được trong cái bối cảnh câu chuyện này. Cho nên tôi đặt đề tài của bài giảng tôi là người được Chúa sử dụng. Các ông bạn chị sẽ thấy ba cái chữ C. Người được Chúa sử dụng là người được Chúa chọn. Anh bấm giùm tôi. Sao nó không quất? Dạ được rồi. Chúng ta trở lại về lời của Chúa. Xin các ông bạn chị đọc với nhau trong Giô-sê đoạn 1 câu 1. Sau khi Môi-se tôi tớ Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê con trai Nun tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Thưa các ông bạn chị, đây là điều mà Đức Chúa Trời phán với Giô-sê khi Môi-se qua đời và giao trọng trách thật là lớn lao cho Giô-sê là tiếp nối chức vụ của Môi-se để lãnh đạo dân sự của Chúa đi vượt sông Giô-đanh tiến chiếm xứ Canaan. Thưa các ông bạn chị, đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời giới thiệu Môi-se. Xin lỗi, ông giới thiệu Giô-sê. Chúng ta thấy một điều đặc biệt. Có phải là đây là thời điểm của Đức Chúa Trời đã đem ra thôi Giô-sê liền không? Giô-sê có đầy đủ khả năng hay không? Chúng ta lui lại một chút để chúng ta thấy một điều rằng đây là thời điểm Đức Chúa Trời giới thiệu, công bố để ấn chứng chức vụ của Giô-sê. Nhưng trước đó Ngài đã làm gì cho đời sống của Giô-sê? Chúng ta thấy một người được Chúa sử dụng là người được Chúa chọn. nhưng Ngài chuẩn bị cho đời sống của người đó để tới một thời điểm đặc biệt trong Giô-sê đoạn 1 này, để đem Giô-sê đem ra sử dụng để giúp đỡ cho dân sự của Chúa tiến chiếm xứ Canaan. Và chúng ta thấy một điều đặc biệt, Giô-sê, Kinh Thánh ghi Giô-sê là tôi tớ của ai? Tôi tớ của Môi-se. Mà chúng ta thấy nếu các ông bạn chị đã học về hành trình dân Israel của Cố Mục Sư Đồng Văn Miên sẽ thấy một điều đặc biệt là Giô-sê lần đầu tiên xuất hiện trong Kinh Thánh, ông là một chiến sĩ. Ở trong Sức đoạn 17, ông cùng với dân sự của Chúa đánh chiếm dân Amalek. Ông là một người chiến sĩ lãnh đạo dân Israel để chống lại dân Amalek khi dân Amalek chặn đường đánh dân Israel. Và đó là điều mà chúng ta thấy là lần đầu tiên ông Giô-sê xuất hiện. Sau đó ông lui về, ông là gì? Ông là tôi tớ của Môi-se. Chúng ta thấy hai giai đoạn khác nhau. Ông Môi-se được huấn luyện ở tại Ai Cập, học tất cả những văn hóa của Ai Cập. Nhưng mà Giô-sê thì không có cơ hội. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại dùng huấn luyện cách khác. Cách khác là gì? Dùng qua Môi-se để làm người đầy tớ, là đầy tớ của Môi-se, để học nơi Môi-se, học một cách thực tế, học một cách trong sự giảng dạy, trong sự hướng dẫn, trong sự điều hành dân sự của Chúa như thế nào, để Giô-sê tập tành từ công việc đó. Và ông cũng là 12 thám tử can đảm cùng với Caleb nói với dân Israel rằng hãy chiếm vào xứ thánh của Chúa, nhưng dân Israel đã không vâng lời và đã ở lại. Nên chúng ta thấy đến 40 năm dân Israel mới có thể vào trong xứ Canaan được. Chúng ta thấy một điều đặc biệt ở đây, tất cả những người được Chúa sử dụng, Ngài chọn người đó, nhưng Ngài gì? Ngài huấn luyện người đó, Ngài đào tạo người đó, để khi đến một giai đoạn Ngài đem người đó ra sử dụng. Chúng ta thấy Ngài huấn luyện ông Môi-se 80 năm, 40 năm tại cung điện Pharaoh và 40 năm tại đồng vắng. Ngài huấn luyện Giô-sê 40 năm để học với Môi-se. Ngài huấn luyện đời sống của Giô-sép 13 năm. Năm ông 17 tuổi ông rời khỏi nhà, và đến năm ông 30 tuổi ông mới lên làm thủ tướng tại nước Ai Cập. 13 năm ông rời khỏi nhà, ông Đức Chúa Trời đặt ông ở tại nhà Potiphar để tập tành quản lý, để biết là người quản lý mọi việc, thông thạo mọi việc, để sau này ông lên làm thủ tướng mới lãnh đạo được nhiều người. Rồi Đức Chúa Trời cũng đặt ông Giô-sép để trong cảnh tù, để làm chi vậy? Để ông hiểu cái cảnh khổ, để khi dân sự của Chúa khổ, ông mới gì? Ông hiểu cái cảnh đói, cảnh thiếu như thế nào, thì ông mới có lòng yêu thương để có thể ban phát cho mọi người. Đó là những giai đoạn mà Đức Chúa Trời chuẩn bị những con người để Ngài đưa lên, để Ngài sử dụng. Thưa các ông bà anh chị, Môi-se, Giô-sê, Giô-sép, Đa-vít, ngay cả Phao-lô, Đức Chúa Trời cũng chuẩn bị để có thể sử dụng ông. Tất cả những người mà Ngài sử dụng, Ngài chọn người đó, nhưng Ngài huấn luyện người đó. Mỗi đời sống chúng ta, Chúa cứu chúng ta, Chúa chọn chúng ta, nhưng Ngài sẽ sử dụng cuộc đời chúng ta. Ngài đặt để mỗi ông bà anh chị, huấn luyện mỗi ông bà anh chị để trang bị, để chúng ta có đầy đủ những kiến thức, đầy đủ những kỹ năng để chúng ta hầu việc Ngài. Mỗi một đời sống chúng ta Ngài chuẩn bị một cách khác nhau. Có khi có người đời sống chúng ta Ngài chuẩn bị chúng ta nơi học đường, có khi đời sống Ngài chuẩn bị chúng ta nơi việc làm, có khi Ngài chuẩn bị chúng ta nơi quân đội. Mỗi một người khác nhau, và mỗi một vai trò Ngài chuẩn bị cách khác nhau. Các ông bạn chị thấy với Môi-se, Đức Chúa Trời chuẩn bị Môi-se trong 80 năm để chuẩn bị làm việc lớn lao, phải không? Rồi với gì? Với Giô-sép, Ngài chuẩn bị vai trò để làm thủ tướng, Ngài đưa ông Nguyễn Thâm Trầm để chuẩn bị cho ông làm thủ tướng. Và với ông Đa-vít, Ngài kêu gọi Đa-vít, Ngài chuẩn bị cho Đa-vít để có thể đi vào trong hoàng cung để học những cách để là một chiến sĩ, là một người vị vua như thế nào. Và đối với Phao-lô, Ngài cũng chuẩn bị như vậy. Tùy theo mỗi vai trò, tùy theo mỗi cách mà Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta. Và tôi tin rằng mỗi người Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta, Ngài chọn chúng ta, Ngài sẽ chuẩn bị để Ngài có thể sử dụng mỗi ông bà anh chị. Không những Ngài sử dụng chúng ta mà thôi, nhưng mà chúng ta thấy điều thứ hai chúng ta học với nhau, đó là Chúa chọn, Chúa chuẩn bị, nhưng Ngài công bố cho dân sự của Chúa biết. Chúng ta thấy đó là điều đặc biệt của Đức Chúa Trời. Ngài chuẩn bị rồi, mà trong đoạn 1, câu 1, câu 2 là Đức Chúa Trời công bố với dân sự của Ngài biết. Và điều rõ hơn, xin các ông bạn chị vợ với tôi trong dân số ký. Đây là những bước rất là quan trọng cho một đời sống mà một người được Chúa chọn, Chúa sử dụng. Các ông bạn chị cùng đọc với tôi, cùng xem lời của Chúa. Trong dân số ký đoạn 27, câu 18, câu 19. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng, hãy chọn lấy Giô-sê, con trai của Nun, người có thần cảm động, phải đặt tay trên mình người, rồi đem người ra mắt Eli-e-sa, thầy tế lễ, cả hội chúng, truyền lệnh này cho người ở trước mặt họ. Chúng ta thấy, tôi có chiếc PowerPoint, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê, hãy chọn lấy Giô-sê, con trai Nun, người có thần cảm động, đặt tay trên mình người. Thưa các ông bà anh chị, người mà Chúa chọn, Chúa chuẩn bị, Chúa công bố cho dân sự của Chúa biết. Người được Chúa chọn, Chúa sử dụng, người đó được Chúa kêu gọi một cách riêng tư, cá nhân người đó biết thôi. Nhưng mà chúng ta thấy một điều đặc biệt ở đây là Chúa dùng Mô-sê để gì? Để ấn chứng, để đặt tay, để sức dầu trên chức vụ của Giô-sê. Chưa đủ, Ngài làm gì nữa? Chúng ta thấy Ngài đem ra mắt thầy tế lễ Eli-e-sa là thầy tế lễ. Để chi vậy? Đấy là cái ông Eli-e-sa là thế là con của A-rôn, là người lãnh đạo, người lo vấn đề vấn đề nghi lễ trong thời bây giờ. Chúng ta thấy một điều đặc biệt ở đây, Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta một điều là người được Chúa sử dụng, nhưng Ngài cũng gì? Cũng dùng hội thánh Chúa để công nhận, ấn chứng chức vụ của người đó qua chức vụ của thầy tế lễ Eli-e-sa. Đó là điều chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, chưa đủ. Kinh Thánh ghi cho chúng ta là cả hội chúng, Ngài biểu ông Mô-sê phải cho cả hội chúng biết. Đây là ba nguyên tắc rất là đặc biệt mà Đức Chúa Trời dùng, không những riêng về Giô-sê, nhưng mà ngay cả Sa-môn và ngay cả sứ đồ Phao-lô, Đức Chúa Trời cũng dùng điều đó. Khi Đức Chúa Trời sử dụng một người, người đó được Chúa kêu gọi cách cá nhân, nhưng ngày ngày ban ơn, ngày sức dầu, ngày ở cùng, ngày đi với người đó, ngày ban lời của Ngài cho người đó, nhưng Ngài cũng dùng dân sự của Chúa ấn chứng chức vụ của người đó qua sự giảng dạy, qua sự hầu vị Chúa. Đó là đời sống của tiên tri Sa-môn. Nếu các ông bạn chị đọc trong Sa-môn, chúng ta đang học câu trường Chúa Nhật trong sách Sa-môn, thì các ông bạn chị thấy rất rõ điều này trong Sa-môn đoạn 3, từ câu 19 cho đến câu thứ 21, tôi xin được đọc. Sa-môn trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người, Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến Beersheba, cả Israel đều biết Sa-môn được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô. Vì ấy tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-môn, khiến cho người biết lời của Ngài. Lời của Sa-môn được rao truyền trong cả Israel. Chúng ta thấy điều đó rất là đặc biệt. Trong đoạn 3 từ câu 1 đến câu thứ 18 là câu chuyện Đức Chúa Trời kêu gọi riêng tư đời sống của Sa-môn. Nhưng đoạn 3 từ câu 19, chúng ta thấy ơn của Chúa ở cùng với Sa-môn để ban lời hằng sống của Ngài cho Sa-môn để truyền cho dân sự của Chúa biết. Và Kinh Thánh ghi một điều là từ Đan cho đến Beersheba, cả dân sự đều biết gì? Biết Sa-môn được lập lên tiên tri. Đó là điều mà chúng ta thấy khi một ngày Ngài chọn một người, Ngài đào tạo người đó, Ngài huấn luyện người đó, Ngài đem ra để sử dụng người đó, và cả hội chúng, cả dân sự của Chúa đều nhận biết điều này. Và đó là điều mà chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Chúa đã trong hoàn cảnh hết sức khó khăn của dân sự của Chúa, Chúa đã chọn Giô-sê là người thay thế cho Môi-se để tiếp tục lãnh đạo dân sự của Chúa tiến vào xứ Ca-na-an. Nhưng chúng ta thấy một điều đặc biệt, người Chúa sử dụng là người Chúa chọn, nhưng cái chữ C thứ hai đó là gì? Là Chúa cam kết. Chúa cam kết với ông Giô-sê trong đoạn 1 câu 3 để ông có thể hoàn thành công việc dễ dàng. Tại sao tôi dùng cái từ là công việc dễ dàng? Chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Phàm nơi nào bàn chân của các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi y như ta đã ban cho Môi-se. Địa phận ngươi sẽ lan từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái là sông Ê-phrat, tràn ra cả xứ dân Hê-tít cho đến cả biển cả về hướng mặt trời lặn. Thưa các ông bà anh chị, người Chúa chọn đối với Giô-se, ông Chúa nhắc với Giô-se rất là nhiều lần, hãy vững lòng mình chi. Lãnh đạo dân sự của Chúa 2 triệu người, mà dân Hê-tít nổi tiếng là dân gì? Cứng lòng, ương ngạnh, vô tính. Đó là một cái thách thức rất lớn đối với Giô-se. Ông dễ hoang mang, dễ sợ sệt, sợ ảnh hưởng của gì? Của Môi-se. Ảnh hưởng của Môi-se rất lớn đến dân sự của Chúa, không biết mình làm có thành công hay không. Đó là tâm trạng của Giô-se. Nhưng Đức Chúa Trời biết rõ điều này, nên Ngài có lời cam kết với Giô-se. Cam kết nói với Giô-se là gì? Ngài nói với Giô-se là gì? Phàm bàn chân ngươi đạp đến thì ta ban cho, y như ta đã ở cùng với Môi-se. Địa phận ngươi sẽ lan từ gì? Đồng vắng đến Li-ban, đến sông cái, tất cả hướng bắc, hướng nam, hướng đông, hướng tây, nếu ngươi đi đến thì ta ở cùng. Chúa cam kết công việc dở dang của Môi-se là không thể nào dẫn dân sinh vào trong xứ thánh được. Và bây giờ ông Giô-se tiếp tục công việc đó để nối tiếp cái chức vụ, nối tiếp cái công việc của Môi-se để có thể làm thành lời hứa của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Thưa các bạn chị, khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người nào, Ngài chọn người đó, Ngài cam kết Ngài sẽ giúp đỡ, Ngài sẽ ban cho ơn năng quyền cho người đó để người đó có thể gì? Hoàn thành công tác. Không một người nào mà Chúa chọn Ngài không có ban ơn. Ngài ban ơn, Ngài sức dầu, Ngài đồng công, Ngài đi với. Và đó là điều mà chúng ta thấy rõ Đức Chúa Trời cam kết đối với đời sống của Giô-se. Tôi tin ngày hôm nay khi Đức Chúa Trời kêu gọi các ông bà anh chị vào trong công tác nào, Đức Chúa Trời cam kết với các ông bà anh chị đừng sợ, đừng lo. Nhiều khi chúng ta được Chúa kêu gọi vào hầu Chúa, chúng ta sợ rằng mình không có khả năng. À, cái người làm trước mình thành công quá, mình làm sợ không được. Phải không các bà anh chị? Đó là tâm trạng của mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa, xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta để qua bài học Giô-se. Chúa cam kết giúp đỡ Giô-se, thì ngày hôm nay lời Chúa vẫn còn có giá trị với các ông bà anh chị. Chúa cũng cam kết ở cùng khi Ngài đặt để cho mỗi người ông bà anh chị trong chức vụ nào, thì Ngài sẽ giúp đỡ, Ngài sẽ ở cùng. Đó là điều mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã cam kết đối với Giô-se để hoàn thành công việc dở dang của Môi-se để lại. Rồi gì nữa? Chúng ta thấy điều tiếp theo trong câu 5. Trót đời ngươi sống thì chẳng sẽ ai được chống cự ngươi. Trước mặt người ta sẽ ở cùng ngươi như ta ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Đó là lời của Đức Chúa Trời hứa với Giô-se. Vua trên mông vua, Chúa trên mông Chúa, ở cùng với Giô-se thì không một kẻ thù nào chống cự được. Đó là lời Đức Chúa Trời hứa với Giô-se. Giô-se sợ dân Ca-na-an, bởi vì dân Ca-na-an đóng đô ở đó bao nhiêu năm. Giô-se sợ, Giô-se có thể nghi ngờ, Giô-se có thể đối diện thách thức. Nhưng Chúa nói rằng, ngươi đừng có sợ, ta mang cho con ngươi sự chiến thắng. Ta sẽ chẳng ai chống cự ngươi, bất cứ cái hành trì nào ngươi cũng triệt hạ. Quả thật như vậy các bạn chị. Đức Chúa Trời đã ở cùng với Giô-se, Đức Chúa Trời đã đi với Giô-se. Và ngay cả lúc Giô-se đánh trận với dân bốn sắc dân, mặt trời đã lặn xuống, ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời gì? Mặt trời, xin Đức Chúa Trời cho gì? Mặt trời dừng lại để ông có thể chiến thắng dân sự của Chúa. Đức Chúa Trời đã nhận. Lời đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, cam kết của Ngài đối với tỳ tử của Ngài. Ngài biết Giô-se sợ, Ngài biết Giô-se kinh nghiệm không bằng Môi-se, nhưng Ngài có cái lời cam kết đó để Giô-se được vững tin. Được vững tin, không có hoang mang, nhưng mà có cái lời hứa của Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi ông bà anh chị, khi Chúa kêu gọi chúng ta, Lời hứa Ngài cũng hứa với khi Chúa Giêsu về trời: ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Lời hứa đó Ngài vẫn ở cùng với mỗi người chúng ta, Ngài đi với chúng ta, Ngài ở cùng với chúng ta, Ngài sức dầu cho chúng ta. Nhưng có một điều đặc biệt ở đây, không bạn chị, trong câu thứ tư cho chúng ta thấy một điều, đó là tương lai. Cái phần thứ câu một, câu hai đó là quá khứ, phần thứ hai đó là phần tương lai, lời cam kết tương lai. Nhưng mà tất cả sự thành công của Giô-sê được hay không qua câu thứ ba như vậy, các bạn chị. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta sẽ ban cho các ngươi. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, nói tất nhiên nó là lên một điều đặc biệt của Giô-sê và dân sự của Chúa là gì? Lời hứa chỉ thực hiện khi nào? Khi nào? Khi họ hành động. Cái bàn chân nó nên hành động, phải không? Nó nên hành động. Khi nào môi Giô-sê cùng với dân sự của Chúa hành động vâng giữ lời của Chúa thì Ngài ban cho tất cả những lời hứa đó. Lời hứa đó họ sẽ kinh nghiệm, họ sẽ hiểu rõ được sự chiến thắng của Đức Chúa Trời ở cùng họ, ban cho họ ơn để có thể triệt hạ tất cả những thành trì kiên cố trong xứ Canaan. Lời hứa này chỉ thực hiện khi Giô-sê làm. Các ông bạn chị ơi, Chúa hứa ở cùng chúng ta, nhưng khi ở cùng lúc nào? Ở cùng lúc nào? Khi các ông bạn chị thực hiện đại mạng lệnh. Nó tiếp theo câu đó, các ông bạn chị dở lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 28, lời Chúa nói rất rõ, cũng như y như Giô-sê đoạn 1 câu 3 như vậy, Chúa nói rất rõ với chúng ta như vậy. Đức Giê-xu phán cùng đến gần, phán cùng các môn đồ như vậy: hết cả quyền pháp ở trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm pháp tem cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nay ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến. Khi các ông bạn chị đi ra tìm và cứu người hơn mất, tìm cứu người và nuôi người, Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với chúng ta, Chúa Giêsu sẽ ở cùng với chúng ta, Ngài ban ơn và Ngài ban năng quyền cho chúng ta để chúng ta có thể làm trọn đại mạng lệnh của Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được ơn của Chúa, sự tuôn đổ của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Khi các ông bạn chị được Chúa kêu gọi trong vai trò là người dạy trường Chúa Nhật, các ông bạn chị cứ tin cậy Chúa đây, trong ơn của Chúa chúng ta cứ trung tín và dạy, thì các ông bạn chị sẽ thấy Chúa sẽ ở cùng, Chúa sẽ soi sáng, Chúa sẽ giúp đỡ. Và Chúa cho chúng ta thấy mỗi ngày chúng ta, năm này qua năm khác chúng ta dạy sẽ gì? Sẽ tốt hơn, tốt hơn. Rồi các ông bạn chị, nếu cái Chúa đặt để các ông bạn chị trong việc thăm viếng, các ông bạn chị cứ trung tín đi, cứ lo công việc Chúa đi, các ông bạn chị thấy Chúa sẽ ở cùng, Chúa sẽ ban ơn. Và các ông bạn chị sẽ thấy mỗi ngày Chúa dạy dỗ chúng ta ơn càng thêm ơn. Giống như Giô-sê, khi nào bàn chân cái người đạp đến thì Chúa mới ban cho. Khi chúng ta làm, Đức Chúa Trời mới hành động. Nhưng nếu các ông bạn chị không làm, Đức Chúa Trời không hành động. Và đây là điều Chúa hứa với Giô-sê, cũng là hứa với các ông bạn chị. Thưa các ông bạn chị, người Chúa sử dụng, Chúa chọn, Chúa cam kết, đủ chưa? Chưa. Đó là quá khứ, đó là tương lai, nhưng mà trong hiện tại Đức Chúa Trời làm điều rất là đặc biệt, là Đức Chúa Trời chỉ bảo. Chúng ta thấy Ngài chỉ bảo Giô-sê điều gì, hay là Ngài chỉ dẫn? Câu thứ 6: hãy vững lòng bình chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cho tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bình chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ say qua bên hữu hoặc bên tà, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ sang miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Thưa các ông bạn chị, người Chúa sử dụng, người đó Chúa cũng chỉ dẫn cho người đó bí quyết nào để đi đến thành công. Chúa chỉ dẫn, Chúa không phải chỉ có trang bị cho người đó, Chúa không chỉ có lời hứa cho người đó, nhưng trong hiện tại Đức Chúa Trời chỉ bảo cho người đó biết cách nào để có thể thành công. Không phải bằng khả năng của mình, không phải bằng kinh nghiệm của mình, nhưng trên lời của Đức Chúa Trời. Trên lời của Đức Chúa Trời. Ở đây Đức Chúa Trời nói với Giô-sê rất rõ ràng. Bốn điều Đức Chúa Trời nói với Giô-sê. Điều thứ nhất, chúng ta thấy, chúng ta trở lại với lời của Chúa. Câu thứ bảy, chỉ hãy vững lòng bình chí, cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho người. Như vậy, điều đầu tiên Môi-se, Giô-sê phải làm gì? Phải nghe luật pháp của Môi-se truyền cho ông. Truyền cho là nghe. Chúng ta hãy truyền cho là nghe. Nghe ai? Nghe lời của Đức Chúa Trời qua Môi-se. Đức Chúa Trời dùng Môi-se để ghi lại ngũ kinh Môi-se. Mà trách nhiệm của Giô-sê muốn thành công là ông phải nghe lời của, nhớ lại những điều Môi-se đã giảng dạy cho ông. Thưa các ông và anh chị, cuộc đời chúng ta muốn thành công, chúng ta phải nghe người lãnh đạo thuộc linh của mình là các đầy tớ của Chúa. Các đầy tớ của Chúa rao giảng lời Chúa. Chúng ta có trách nhiệm phải mở lòng mình ra lắng nghe. Bởi vì đây là thẩm quyền của Đức Chúa Trời ban cho các đầy tớ Chúa rao truyền lời của Ngài. Và sự thành công của chúng ta, của Giô-sê, của mỗi chúng ta nằm trên nguyên tắc. Nếu các ông bà anh chị không chịu nghe lời của đầy tớ Chúa rao truyền giảng dạy cho các ông bà anh chị, nhắc nhở mỗi chúng ta làm theo, mà chúng ta khước từ điều đó, thì đó là cũng là cái bước đầu tiên, nó khởi đầu cho sự thất bại của chúng ta. Nhưng nếu các ông bà anh chị mở lòng mình ra, nghe lời của Chúa, các đầy tớ của Chúa, Đức Chúa Trời đặt các đầy tớ của Chúa có trách nhiệm họ rao giảng lời Chúa. Mà mỗi chúng ta là con dân của Ngài, chúng ta có trách nhiệm phải lắng nghe tiếng của Ngài phán của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta mở lòng mình ra để nghe lời của Ngài truyền cho chúng ta. Đủ chưa? Một tuần lễ chúng ta tới ngày tới nhà thờ nghe lời Chúa đủ chưa?
Chưa.
Đức Chúa Trời nói với Giô-sê rất rõ. Ngài nói gì? Quyển sách lời pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm Ngài qua. Quyển sách lời pháp này chớ xa miệng ngươi. Ý nên nói là gì? Phải đọc. Đọc mỗi ngày. Chúng ta phải đọc lời Chúa mỗi ngày. Lời Chúa phải là kim chỉ nam, lời Chúa phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nếu các ông bà chị nghe lời Chúa mỗi một tuần lễ, về nhà cầm cuốn thánh xong rồi cất trong ngăn tủ, Chủ nhật sau thì cũng gì? Cũng đem ra. Như vậy làm sao chúng ta nhớ lời Chúa? Lời Chúa chúng ta học, chúng ta biết lời Chúa là bánh hàng sống. Mà mỗi người chúng ta không đọc mỗi ngày thì làm sao để nuôi đời sống tâm linh chúng ta? Đức Chúa Trời nói với Giô-sê rất rõ ràng. Ngươi đã nghe Môi-se truyền rồi, bây giờ ngươi phải mở luật pháp ra đọc mỗi ngày. Đọc đủ chưa?
Chưa.
Đức Chúa Trời nói với gì? Hãy suy gẫm Ngài qua.
Ngài mới đến.
Tất nhiên nó là nghiên cứu cộng, tìm tòi để hiểu được ý nghĩa.
Liên tục các bạn, mỗi ngày, ngày và đêm. Cái chữ suy gẫm Ngài, suy gẫm là hình ảnh giống như là con bò. Chúng ta biết con bò nó ăn cỏ phải không? Nhưng mà chúng ta thấy nó đứng trong cái chuồng hay là nó đi đâu á, chúng ta thấy miệng nó làm gì? Nó nhai nhai lại. Vì người ta nói trong cái bao tử con bò có bốn túi. Khi nó ăn xong nó bỏ túi đầu tiên, nó ào ra nghỉ nhơ lại, nghiền ngẫm lại cái phần cỏ đó, và sau đó mới đưa vào để tiêu hóa. Thưa các ông bạn chị, chúng ta nghe lời Chúa chưa đủ. Các ông bạn chị phải nghiên cứu, phải chăm chú, phải tìm hiểu để coi lời Chúa dạy mình điều gì. Mình hiểu lời Chúa dạy gì mình điều gì thì mình mới có thể làm được. Và bước thứ ba, bước thứ tư mà Môi-se nói với Giô-sê rất rõ là gì? Phải cẩn thận làm gì? Làm theo mấy điều hả? Mỗi điều chứ không phải là một điều. Các bạn chị nhớ, lời Chúa nói rất rõ, mỗi điều là tất cả. Nhiều khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta làm chỉ có gì? Dạy điều, phải không? Hay là làm phân nửa, giống như gì? Giống như vua Saul cũng làm theo lời Chúa mà làm có phân gì? Có phân nửa thôi. Khi Đức Chúa Trời bảo ông vua Saul đánh dân Amalek, Đức Chúa Trời biểu dân ông vua Saul phải tiêu diệt tất cả. Ông Saul cũng làm, nhưng mà làm gì? Làm có phân nửa thôi. Ông chừa lại giờ ông nói, ông nghĩ là gì? Ôi những con vật xấu quá, cho xấu này ông giết, những con vật tốt thì gì? Ông giữ lại. Đức Chúa Trời đâu có chấp nhận. Cuộc đời của chúng ta muốn thành công, cuộc đời của các ông bà muốn thành công, như lời của Chúa hứa với Giô-sê là gì? Hãy cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Chúng ta phải làm theo, nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa, biết lời Chúa. Chúng ta phải làm theo tất cả mọi điều. Nhưng mà thực ra làm theo lời Chúa cũng khó lắm các bạn chị, phải không? Phải không? Rất khó, không dễ dàng làm. Nhưng mà các bạn chị ơi, con người của chúng ta, sức của tôi, của các bạn chị, cũng như Giô-sê, không thể nào làm đủ sức để làm theo lời Chúa. Nhưng mà nhiều khi làm theo lời Chúa, chúng ta thất bại. Phải không? Một cái điều nhỏ thôi, tôi đơn cử. Lời Chúa dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù của mình. Ai trong chúng ta có thể đủ yêu kẻ thù được không? Không, không được, phải không? Nội trong hội thánh Chúa, tôi nói thôi không nói ai. Nội trong hội thánh Chúa giận một người chút, mà bây giờ biểu tới gặp mặt người đó thì sao? Khó vô cùng, phải không? Thấy mặt là gì? Quay chỗ khác rồi nữa, phải không? Nó không phải gì. Nhưng mà khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta sẽ bị lời Chúa cáo trách chúng ta. Mà các ông bạn chị cứ nói thật với Chúa: Chúa ơi, con không có ưa người đó. Tôi cũng nói thật lắm. Làm mục sư chúng tôi đối diện nhiều vấn đề, nhiều khi gặp tín hữu là phải chào, mà nhiều khi tín hữu làm khó mục sư làm sao chào được. Sáng Chủ Nhật vô phải bắt tay mọi người chào mọi người, gặp người đó thì sao? Không chào là không được. Nhưng mà tôi vẫn nói với Chúa: Chúa ơi, con không chào được Chúa. Các ông bà chị cứ nói thật với Chúa, sức của chúng ta không đủ làm sao với Chúa. Nhưng mà tôi nói với Chúa, con chào không được, nhưng mà lời Chúa dạy con muốn vâng theo, và xin Chúa giúp cho con có thể làm theo được. Và khi chúng ta nói với Chúa thành thật như vậy, thì các ông bà chị thấy không phải tự sức của mình làm được, nhưng mà ơn và sức của Chúa giúp cho các ông bà anh chị có thể làm. Mà làm theo lời Chúa là một tiến trình. Lúc đầu tiên chúng ta không làm được đâu. Nhưng nếu các ông bạn chịu khó tập luyện, thì các ông bạn chị sẽ làm theo. Và Chúa hứa với Giô-sê rất rõ: vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường và mới được phước. Nghe, đọc, nghiên cứu mà không làm theo thì mất phước. Nhưng nghe, đọc, nghiên cứu, làm theo được phước, được phước dồi dào và gì? Và được may mắn trong tất cả. Giô-sê được thành công không phải khả năng của ông. Giô-sê được thành công và được có thể chiến chiếm xứ Canaan bởi vì ông làm theo lời của Đức Chúa Trời. Tất cả lời mà Đức Chúa Trời phán qua Môi-se, Giô-sê đều làm tất cả các ông bà chị. Đây là điều mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở trong Giô-sê đoạn 11 câu thứ 15. Tôi xin được đọc: mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se, tôi tới ngài, thì Môi-se đã truyền lại cho Giô-sê, và Giô-sê làm theo phàm điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se. Giô-sê không bỏ sót gì hết. Thưa các, cuộc đời của Giô-sê thành công bởi vì ông làm theo lời Chúa. Thành trì kiên cố của Canaan, Đức Chúa Trời đã dùng ông và dẫn lãnh đạo dân sự của Chúa tiến chiến. Cái bí quyết để cho Giô-sê thành công đó là gì? Là ông làm theo lời Chúa. Đức Chúa Trời đã ở cùng với ông, đi với ông, giúp đỡ cho ông, hướng dẫn ông, ban cho ông có thể lãnh đạo dân sự của Chúa để có thể chiếm xứ Canaan. Cuộc đời của các ông bà anh chị được thành công hay không là do yếu tố này. Nếu các ông bà chị nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa, biết lời Chúa, các ông bà chị làm theo, thì tôi tin chắc ơn phước của Chúa, cửa thiên đàng của Ngài đổ phước xuống một cách dư dật cho các ông bà chị. Đó là bí quyết, phương cách mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho Giô-sê. Và đây cũng là bí quyết để giúp cho cuộc đời của các ông bà chị thành công. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời chỉ bảo cho Giô-sê một điều rất là quan trọng ở đây trong giai đoạn lãnh đạo. Chúng ta cùng nhau xem lời của Chúa. Tôi đi thật nhanh. Câu thứ 6. Hãy vững lòng bình chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này nhận lấy xứ mà ta đã thề cho tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bình chí, cẩn thận làm hết thảy mọi điều Môi-se, hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây vào bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu đều được thành vườn. Câu thứ 9. Ta há không phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bình chí, chớ dùng run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Thưa các bạn chị, Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho Giô-sê bí quyết để thành công là vâng giữ lời Chúa. Nhưng mà người lãnh đạo là Giô-sê dễ nghiêng ngả, dễ chao đảo. Đức Chúa Trời nói với Giô-sê rất rõ ràng, chớ xây bên hữu hay bên tả. Ông phải kiên định trong đời sống của mình là sống và làm theo lời Chúa thì cuộc đời ông mới thành công. Chúa nói với ông rất rõ, hãy vững lòng mình chỉ. Ngài nhắc lại câu 6, câu 7 và câu 9 liên tục, hãy vững lòng mình chỉ, hãy vững lòng mình chỉ. Làm theo lời Chúa. Thưa các bạn chị, làm theo lời Chúa nhiều lúc chúng ta cũng bị thách thức lớn. Thấy người minh hữu họ sống theo ý riêng của mình, họ được gì? Thành lợi, phải không các bạn chị? À, người bên tả cũng vậy, phải không? Họ được thành lợi. Mình làm theo lời Chúa nhiều khi chúng ta gặp gì? Các bạn chị sẽ nói gì? Gặp rắc rối nhiều quá, gặp khó khăn nhiều quá, phải không? Đó là điều Giô-sê cũng gặp phải. Giô-sê cũng gặp phải. Đức Chúa Trời biết trước. Đức Chúa Trời nói, hãy vững lòng mình chỉ, đừng có xây bên hữu bên tả, hãy cứ nhìn chăm nơi chính mình Đức Chúa Trời và lời hàng sống của Ngài mà noi theo. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng, Đức Chúa Trời sẽ ban phước. Đức Chúa Trời chỉ ở cùng với những con người làm theo lời của Ngài, những con người dám sống với Ngài. Ngài ở cùng với con người đó, Ngài đi với con người đó, Ngài chúc phước cho con người đó. Nhưng nếu cao mà chị xây bên hữu bên tả, có nói gì? Ngài không có chúc phước, Ngài không có đồng công. Cho nên đây là phương cách Đức Chúa Trời chỉ cho Giô-sê. Ông phải làm theo lời Chúa, ông phải kiên định, dám sống với lời Chúa. Dẫu mọi người có thể bỏ Chúa, quên đi lời Chúa, nhưng người lãnh đạo là Giô-sê, ông phải làm theo. Có như vậy ông mới hướng dẫn được người khác. Các ông bạn chị ơi, chúng ta là người lãnh đạo trong gia đình, là người chủ gia đình. Các ông là người chủ gia đình, chúng ta sẽ hướng dẫn gia đình của mình trong mọi việc. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải kiên định làm theo lời Chúa. Nếu các ông kiên định hướng dẫn gia đình mình trong sự tin kính, Chúa sẽ ban phước một cách dồi dào. Hội thánh Chúa tại đây, chúng ta kiên định đeo đuổi theo đại mạng lệnh của Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ở cùng, Đức Chúa Trời sẽ ban phước, và Đức Chúa Trời cho công việc của Chúa tại đây mỗi ngày một mở mang cả. Một câu chuyện ghi lại như sau trong tạp chí ở Sài Gòn cách đây hơn 70 năm, có ghi lại một nhà triệu phú tên là Roger. Ông có hai người con trai. Người con trai lớn tử nạn để lại vợ và đứa con côi. Và ông cũng có người con trai thứ, nhưng người con trai thứ này lại không có yêu mến Chúa. Một ngày kia ông Roger ông qua đời. Qua báo chí thành phố London đều đăng tin, họ biết ông Roger rất là giàu có, là một tỷ phú lúc bây giờ. Thì họ đăng tin là ông để lại di chúc cho người con của mình. Và chúng ta thấy một điều đặc biệt ở đây là khi có di chúc thì người con trai thứ dù ăn chơi, nhưng mà người con trai thứ nghe tin tức để lại cái gia tài kết xù, biết là cha mình lúc nào cũng để lại gia tài kết xù. Cho nên người con trai thứ tới tòa án để gặp nhân viên tòa án để xin được cái nói là trình diện giấy tờ chứng minh mình là con trai con Roger.
Khi trình diện mọi thứ xong thì nhân viên trong tòa đem ra, ông trưởng khế ông đem ra mở ra cái tủ, thấy ra người con trai thứ thấy từ xa, thấy ông trưởng khế mở ra cái hộp cũng nhỏ nhỏ như vậy, mở ra, khi mở cái hộp ra thì ngó vô cái hộp thì thấy gì? Thấy cuốn kinh thánh. Anh này anh tức quá, anh đập bàn thôi, tưởng ông để gì, e nhè ông để gì để cho tôi cuốn kinh thánh, thôi tôi không nhận.
Vì người con trai thứ này không chịu nhận, bỏ ra về tức tối. Và sau một thời gian thì họ cũng đăng báo tìm ai là người thân thuộc gần nhất của ông Roger để có thể nhận lấy cái tờ thừa kế của ông. Thì lúc bấy giờ có một người họ đến, là người cháu của ông, cháu nội của ông, của con người con trai lớn của ông mất, tới để trình diện với quan trưởng khế. Quan trưởng khế cũng xem xét mọi giấy tờ, biết rằng người này có quen thân thuộc, thì mở ra, cũng mở cái hộp ra giống như vậy. Nhưng mà người cậu thanh niên này cậu từ tốn hơn, mở ra thấy cuốn kinh thánh. Ông này nói, cái cậu thanh niên nói là thưa ông, trong cuốn kinh thánh không biết ông nội tôi để là cái gì. Nó tôi cũng không biết, ông chỉ để lại như vậy thôi. Nhưng mà chỉ nếu mà cậu nhận thì cậu ký tên thì tôi giao. Thì cậu này có nói được, thôi ông nội tôi gửi gì tôi tặng đấy, tôi nhận đấy, tôi không có phiền hà gì hết. Thì cậu này bắt đầu ngồi mở ra. Đầu tiên thì mở ra, bắt đầu mở đến vô xe đồng 1 câu 8. Kèm theo vô xe đồng 1 câu 8 thì ông để một cái chết. Ông biết người con trai thứ này ăn chơi, quan đàn, nhưng mà muốn dạy người con trai này, muốn để gia tài, để nhắc nhở người con trai này, ông kèm theo cái ngân phiếu ở trong mỗi phân đoạn kinh thánh. Mà khi người này nhận, người này mới có thể hưởng được cái phần gia tài. Thì cái người cháu nội này mở ra thấy trong vô xe đồng 1 câu 8, thì mỗi người chúng ta đã thuộc rồi, quyển sách đồng pháp này chứ sao mọi người, hãy suy gẫm ngày và đêm. Ông kèm nói, con phải cẩn thận làm, đây là phần gia tài ba gửi. Thì cậu thanh niên này thấy cái chết để 2 triệu. Đó là gì? Cậu thấy cái mở ra, cậu nói là ôi như vậy là trong đây có nhiều lắm, nhiều phần lắm. Cậu này mở tiếp ra, cậu này mở đến Thi Thiên 119 câu thứ 11, mở ra. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, hãy cẩn thận làm theo lời của Chúa. Tiếp theo cái chết gì? 5 triệu. Chúng ta nãy mỗi lúc ông nội, ông người cha này đưa lên cao hơn, để khích lệ cho con mình là phải đọc và làm theo lời Chúa. Rồi mở đến Matthew đoạn 7 câu 24. Người nào nghe lời ta phán đây mà làm theo giống như người khôn cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa nước chảy gió lai không bị sô động. Tiếp theo để cái chết là 10 triệu. Cuối cùng cậu thanh niên này nhận được cả cái phần gia tài, bởi vì cậu này bằng lòng mở lời của Chúa ra. Và người cha muốn nhắn nhủ, hay là ông nội muốn nhắn nhủ, cha thành công được bởi vì cha làm theo lời Chúa. Cha cũng muốn con và cháu làm theo lời của Chúa. Thưa các bạn chị, cuộc đời của chúng ta muốn thành công, tôi kết luận trong phần này nó có 3 điều. Chắc em đi chứ. Quá thứ Đức Chúa Trời trang bị cho cuộc đời chúng ta để đáp ứng nhu cầu. Trong tương lai, lời hứa của Ngài ban cho chúng ta để chúng ta vững tin. Lời hứa đó, quá khứ, tương lai được hay không, thành hay bại là do ai? Do mỗi người các ông bạn chị. Cái bí quyết trong hiện tại là các ông bạn chị có làm theo lời của Chúa hay không. Nếu các ông bạn chị làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được lời hứa của Ngài ban cho cuộc đời chúng ta. Và chúng ta thấy những điều Đức Chúa trang bị cho chúng ta, Ngài đem cho chúng ta ra sử dụng. Nhưng nếu trong hiện tại các ông bạn chị không làm theo, hiện tại bí quyết mới có thể kinh nghiệm được lời hứa và từng trải được những điều Đức Chúa Trời giúp cho. Xin Chúa giúp cho mỗi các ông bạn chị hiện tại đang chờ đón các ông bạn chị. Nếu các ông bạn chị làm theo lời Chúa, nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay, hiểu lời của Ngài. Nếu các ông bà chị mở lòng mình ra làm theo lời của Ngài, tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho Giô-sê, cho dân sự của Chúa, cho các anh hùng đức tin, thì ngày hôm nay lời hứa đó vẫn còn có giá trị cho mỗi cuộc đời chúng ta nếu chúng ta cẩn thận làm theo. Nguyện lời Chúa đến với chúng ta, khích lệ mỗi chúng ta trong thời gian này. Trân trọng kính mời Thánh cùng đứng lên. Xin mở lòng chúng ta, mở lòng mình ra để chúng ta cầu nguyện một vài điều theo lời Chúa dạy chúng ta.